18. Ý nghĩa thao hối am.
Như bữa hổm chúng ta học tới cái đoạn là Đức Phật gọi này Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát tụ bực vô sở quý, chứng được 25 môn tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. Mà 25 cõi cũng là chuyện có thật. Tôi đọc cái bài này, nếu mà các vị để ý nghe lâu rồi, cái thao hối am của tôi ở bây giờ đó, đó là một cái nguyên do để phá vỡ 25 cõi. Thiền sư Quy Sơn là một cái ông nổi tiếng trong Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam, để lại một cái bản văn tuyệt tác là Quy Sơn Cảnh Sách. Cái đoạn mà tôi đọc: tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Tôi rút hai cái chữ thao hối, tôi đặt cái tên của chỗ tôi ở là thao hối am. Tức là muốn bồi dưỡng cái đạo đức cho nó trong sáng, nó thanh cao và nuôi cái đạo đức, bồi dưỡng cái hối tích, tháo tâm dục đức, bồi dưỡng cái tâm của mình, dạng là cái tâm mình cho nó trong sáng, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cái đạo đức cho nó thanh cao, thì phải hối tích thao danh. Hối tích thao danh nói cho cái từ mà thông thường người ta nghe đó là giống như là mai danh ẩn tích vậy. Thao hối, thao là mai danh, mà hối là ẩn tích. Cần phải mai danh ẩn tích đi. Có như vậy mới là quẩn tố tinh thần, huyên như chỉ tuyệt. Và muốn bồi dưỡng cái tâm cho trong sáng, nuôi dưỡng cái đức cho thanh cao, thì phải mai danh ẩn tích, và để xúc tích tinh thần ở bên trong mà không có hướng ngoại nữa, cho bằng uẩn tố tinh thần. Cho nên bây giờ tôi giảng kinh, cái kiểu giảng kinh của tôi bây giờ là rất dễ bị chửi, là vì giảng kinh là nó phát xuất từ cái gốc mà hối tích thao danh uẩn tố tinh thần, cho nên nó không giống như nhiều người. Hôm qua tôi mới mở cái trang website của gọi là Thư Viện Hoa Sen, của cái ông đó gọi là Lê Trung Quốc hay là Lê Quốc Trung gì đó, cái tên đó. Cái trang website đó là nếu mà ai có mở về coi chửi tôi đã lắm. Vì đức chấm Thư Viện Hoa Sen, nhất liên tục chấm O L G, ba chữ đó nhất liền lại chấm hết. Đó là cái ký hiệu của cái trang website đó. Mở ra thì cứ đọc coi những cái lời mà phê phán mà miệt thị ha, mà mắng nhất đủ thứ. Là tại vì á, nó phát xuất từ cái hối tích thao danh uổng tố tinh thần nguyên hiệu chỉ tuyệt này á, nó không ăn khớp với người ta nữa được. Cho nên tôi giảng như thế này là chỗ nào người ta chửi tôi biết, biết trước. Chỗ nào người ta bất bình bất bản khoảng bao nhiêu phần trăm người, tôi vẫn biết trước. Chỗ nào họ muốn đánh bể đầu tôi vẫn biết trước, chứ không phải là không biết đâu nha. Nhưng mà bây giờ thì phải phận sao đành vậy cũng vậy, trầm như chẳng đổ những ngày còn xanh, rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Mình phải nói ra cái của mình hiểu mình biết, để mình cúng dường cho chư Phật. Mỗi chúng sanh là một chư Phật, mình cúng dường chư Phật bằng cái tấm lòng chân thành của mình chứ. Chứ vì ăn mặc ở ngủ ỉa mà vì nó mà phải nói bóp vô còn bóp báo kinh điển giáo lý của Phật để mình lấy tiền của ta ăn, thì mình là cái thứ gì? Cho nên phải nói sự thật để cúng dường. Còn những cái việc ân quán giang hồ, người ta muốn làm gì là làm tới đâu hay tới đó, không đặt vấn đề quan trọng. Chớ biết trước hết sắp nói câu gì, biết có bao nhiêu đối lập, sắp nói câu gì, có biết bao nhiêu người sẽ chửi bới sau này và hiện tại ha, và sắp nói câu gì, nó có cái tai họa tệ nào đều biết trước hết. Nhưng mà chấp nhận. Cho nên cái trang quán xa đó không có gì lạ đối với tôi hết. Cho nên là quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ việc xúc tích tinh thần và tất cả những cái nguyên hiu, tức là những cái sự mà thị phi nhân ngã giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua danh vọng địa vị đời đó, cắt đứt hết. Tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua, cắt đứt hết. Cho nên lập trường bây giờ là báp không đi mà. Đi không tiền thì càng không đi rồi, mà đi có tiền cũng không đi. Là vì trời sanh ra, nghiên cứu ra cái người tu hành đâu phải trời sanh ra để tu hành là phải đi đáp. Không có đi đáp, dứt khoát như thế. Mà nói như vậy là người ta nghe là ghét lắm đó nha. Biết là phải ghét lắm nè, không biết bao nhiêu người đối lập đó. Nhưng mà phẩm sao đành vậy cũng vậy. Rằng quen mất đã đi rồi, tại vì tôi tu là tôi đã coi tôi là như không ra gì hết trong cái vũ trụ này, trong cái xã hội này. Thì tôi cần gì, người ta phải coi mình như thế nào, người ta phải quý mình ra sao, người ta phải tôn trọng mình như thế nào thế nào. Không có cái mộng đó. Cho nên coi như tự loại mình ra khỏi cái trần gian rồi. Nhưng mà chẳng qua là nó chưa chết vậy thôi. Tôi nói như thế, có người nói vậy là ông tu hành ông tiêu cực dữ lắm sao? Không. Mời tổng tài. Mà tổng tài người thường tôi không chịu. Bởi vì tổng tài người thường là phi pha đi làm tổng tài đó, có khi người ta đuổi người ta không cho làm tổng tài, ta lột giấy, ta không cho. Là vì ta không có công bằng, không có công bằng. Mà tổng tài của tôi mời là phải là Phật Thích Ca. Đấy, cái chỗ gì lúc là cái chỗ đó đấy chứ. Trong tay tôi cũng mời phải là Phật Thích Ca. Hỏi cho Phật Thích Ca nói, tôi nói vậy là có phải tiêu cực không, có phải yếu thế không, có phải là gì gì đó. Thưa rằng ai nói gì cũng được, nhưng mà tổ của tôi là Phật Thích Ca, người mà tôi tôn là Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. Ngài là đấng thượng thể, Ngài đã từng vượt qua tất cả mọi cái gian nguy thử thách đau khổ thiền thức của trần gian. Ngài đi làm người khất sĩ, ăn xin, sống trong rừng, chết trong rừng, không có tài sản, không có công danh sự nghiệp gì hết. Tự loại mình ra khỏi hoàng cung, tự loại mình ra khỏi rất nhiều thái tử đại thần tể tướng tam tôn, tự loại mình ra tất cả những cái địa vị trong xã hội để làm người ăn xin. Thậm chí quần áo cũng lượm đồ bỏ của người ta mà mặc, mặc không có gì trở ngại. Do đó cho nên là bản thân tôi là tự loại mình ra rồi thì còn gì nữa mà xài xể mà mắng nhiếc mà phải khi ra ngã chứ. Cho nên tôi tự loại tôi ra rồi. Đó là quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt, cắt đứt hết. Mà sự khen chê nghiệp dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn tâm khế quyền tân nhiên cơ tinh yếu quyết đặc thâm áo khải ngộ chân nguyên. Muốn học đạo, muốn học tham thiền để mà đi vào cái pháp môn phương tiện mà ưu việt nhất, thì cái tâm á, tâm của cái người học đạo mà muốn đi con đường tham thiền đó là phải khế hợp với quyền tâm, tức là những cái chỗ mà sâu xa tinh yếu của đạo Phật. Phải tìm hiểu những cái bí ẩn, cái ý tứ, cái mật ý của Phật, của Bồ Tát, của Thế Tôn Như Lai. Cái quyết tập tham áo khải ngộ chân nguyên, nghĩa là phải nắm được vững cái nguồn gốc của giải thoát giác ngộ là đâu. Còn cái nào là cái bìa chéo râu ria, phải nhận thức cho được. Cho nên tu hành mình không khéo rồi mình tu bìa chá rau ria không thì làm sao cái chân nguyên mà mình không tìm được. Chân nguyên là cái nguồn gốc, cái dòng nước lớn để mà nó chảy tới cái biển đông, từ nguồn ngọn dốc dốc trên xe lên núi mà chảy thẳng tới biển đông là một cái nguồn dài, phải hiểu cho được, phải hội nhập với được cái nguồn đó, cái chân nguyên đó. Cái giới lý của Phật học từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Đại Thừa, và phải nắm cho được cái nguồn gốc để đi tới cái chỗ Bồ Đề Niết Bàn giải thoát giác ngộ. Đây là người khải ngộ chân nguyên. Chứ còn bằng không này giống như cái cây vậy đó, giống như cái nhánh cây vậy, nó trôi khúc rồi nó tấp qua bên bờ bên này, khúc nó tấp qua bên kia, chút nó đụng cái cồn bãi không trôi được, rồi nó đi khúc nữa rồi nó lại chỗ nước xoáy quanh quẩn đó không trôi được, đi khúc nữa đó thì bị người ta nhớ, rồi đi khúc nữa nó thì chưa tới đâu đâu hết rồi nó mục ruộng hết trơn, không ra tới biển được. Cho nên cái người học đạo tu hành là quyết tịch tâm áo khải ngộ chân nguyên, phải hiểu những cái sâu xa ý tứ mật ý của Như Lai, cái nào là phương tiện của Như Lai, cái nào là cứu cánh của Như Lai, cái nào là mật ý của Như Lai, và cái nào là cái nguồn mà từ trên núi cao mà chảy dốc dốc chảy thẳng ra biển cả, phải hội nhập vào cái nguồn đó thì mới đi tới con đường giải thoát giác ngộ được, gọi là khải ngộ chân nguyên. Bát nhân tiên tri thân cận thiện hữu, cái người học đạo là phải học tất cả những cái người mà học trước gọi là tiên tri. Thì tôi đã từng theo học của tất cả thầy tổ bạn bè mấy mươi năm rồi, luôn luôn lúc nào cũng học, đi đâu cũng học. Tôi nói các vị ạ, cho nên là đi từ Nam chí Bắc gặp cái đối liễn nào hay, câu đối nào hay, bài vở nào hay đều học hết, không bỏ câu nói của ai, không bỏ một chữ nào có giá trị quý báu, đều học hết, gọi là bát vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, gần gũi với bạn lành. Suốt đời bạn không lành là không gần gũi, mà gần gũi thì gần gũi với bạn lành. Nếu không gặp bạn lành thà chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình du sơn nghiệp bước chân đi, dầu xương trơ thân đét thịt có teo gầy không ân hận, quyết giữ vững cái lập trường kiên định đó. Cho nên hỏi gần gũi là gần gũi với bạn lành, mà bạn không lành là không gần gũi. Nhưng mà thân cận thiện hữu, bác vấn từng khi thân cận thiện hữu, những chân lý nào có giá trị đều học hết. Sau 75, trong cái giai đoạn khúc quanh của lịch sử đất nước, cái sách của chủ nghĩa Mác Lê tôi đọc, tôi học, mà tôi nắm được nhiều cái tôi không giấu giếm. Cho nên trong cái trang quốc xe tôi chửi tôi tàn cầm gió lạnh là bởi vì là bởi vì tôi thông chủ nghĩa Mác Lê quá. Thông thiệt à, trời, có những cái ông đây ở Sài Gòn đây mà người ta đã từng vào sinh ra tử trong cuộc cách mạng, ngay từ cái chức khu đê, từ trong cái quỹ ban sáng chế hành chánh, bây giờ đó anh giảng sư bây giờ đó thầy chùa mà giảng nghĩa là chủ nghĩa Mác Lê cái là lâu quá còn hơn những người Mác Lê, ông còn nói vui vậy đó. Thành ra là tôi không có chửi được, tôi chửi là đúng quá. Bởi vì cái chủ nghĩa đó nó có những cái mà ta gọi là tư tưởng lớn nó gặp nhau. Nhìn bằng cái tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê rồi nhìn qua giáo lý của đạo Phật là y như là con mắt của mình là cái người mà 53 tuổi rồi mà hồi nào giờ không có kính. Thế thì nhìn thì mà cũng được, đưa cái tờ báo ra xa vậy đọc cũng đọc được, nhưng mà không có ngon. Mà nếu mà cái người mà có cái kính mà mang vô rồi á, tôi cho đưa vô đọc cái nó nhỏ, nó rõ giống như mình hồi còn 18-20 tuổi vậy, hợp xuống quá. Cho nên là cái chủ nghĩa Mác Lê, cái triết học Mác Lê nó có những cái mà nó phù hợp với đạo Phật. Còn ứng dụng chủ nghĩa Mác Lênin mà làm chính trị là chuyện khác. Cho nên chuyện của người làm chính trị không tương quan với tôi. Còn tôi thì có tương quan với cái chủ nghĩa Mác Lênin là cái gì cũng phải nói cho thực, thực cụ thể quá, phải chứng minh, người ta nghe cho được, nghe được người ta mới hiểu được, hiểu được người ta mới hành được, hành được người ta mới đạt đạo được. Chứ nói người ta nghe không được, không có khả năng thuyết phục thì làm sao người ta nghe? Mà nghe không được thì làm sao hiểu? Mà hiểu không được thì làm sao hành? Mà không hành thì lấy cái gì mà là giải thoát giác ngộ? Mà chỉ cầu nguyện gian sinh lại lục không thì là cái đó chủ nghĩa Mác Lênin không chịu, mà bản thân tôi cũng không chịu.